linh hồn tôi khát, bởi Only Sun Goes El Tabler. Như con nai khát dòng nước mát, nên con khao khát ngài, hỡi Đức Chúa Trời hàng sống, tôi khát khao ngài. Thi Thiên 42 câu 1 đến câu 2. Những lời này của tác giả Thi Thiên áp dụng cho mỗi con người. Chúa đã tạo ra chúng ta tinh thần, linh hồn và thể xác. Cũng giống như thể xác chúng ta đang đói khát thức ăn và thức uống, vậy nên linh hồn chúng ta cũng khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hàng sống. Nếu chúng ta không cung cấp thức ăn cho cơ thể hoặc không cho nó uống, chúng ta sẽ chết, hoặc nếu cho thức ăn hoặc đồ uống không đúng cách, chúng ta sẽ bị bệnh. Điều này cũng áp dụng cho tâm hồn chúng ta, vì con người không thể sống chỉ nhờ bánh mì, nhưng cần mọi lời Chúa phán. Ma-thi-ơ 4 câu 4. Chúa Giê-xu nói với họ, ta là bánh sự sống. Ai đến với tôi, sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát. Vì bánh Đức Chúa Trời ban là đấng từ trời xuống, ban sự sống cho thế gian. Giăng 6 câu 33 đến 35. Tôi nói thật với các bạn, ai tin thì có sự sống đời đời. Tôi là bánh sự sống. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, thì sẽ được sống đời đời. Giăng 6 câu 47 đến 48 và 51. Chúa Giê-xu phán với người phụ nữ Samari rằng chỉ cần biết những gì Đức Chúa Trời ban cho, cô ta sẽ cầu xin Ngài, và Ngài sẽ ban nước ban sự sống cho cô ta để uống. Ngài cũng nói với cô rằng bất cứ ai uống nước mà Ngài ban cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Nước mà Ngài ban sẽ trở thành suối trong cô, sẽ cung cấp cho cô nước ban sự sống, và ban cho cô sự sống vĩnh cửu. Giăng 14 câu 10 đến 14. Chúa Giê-xu, ngôi lời của Thiên Chúa, đã trở thành người và ở giữa chúng ta, là bánh hằng sống duy nhất làm thỏa mãn và là đấng duy nhất ban nước hằng sống để làm dịu cơn khát của tâm hồn chúng ta. Không có gì khác trên thế giới này có thể mang lại cuộc sống vĩnh cửu và làm chúng ta hài lòng. Tiền bạc, thú vui, phụ nữ, đàn ông, danh vọng, danh dự, rượu chè, khiêu vũ, thuốc lá, ma túy hay bất cứ thứ gì khác có thể thỏa mãn cơn khát của linh hồn bất tử của chúng ta. Người đàn ông giàu có mà Chúa Giê-xu đã nói, có tất cả những điều này, nhưng cuối cùng khi xuống địa ngục, ông ta phải chịu cơn khát đời đời, và mong muốn Lazarus nhúng ngón tay vào nước và đặt nó trên chiếc lưới đang bỏng rát của ông ta vì ông ta đã bị hành hạ trong ngọn lửa của địa ngục vĩnh cửu, nhưng Lazarus không thể giúp được anh ta. Luca 16 câu 19 đến 31. Ôi, bạn của tôi, hãy ngừng cố gắng nuôi tâm hồn mình bằng những thứ trống rỗng của thế giới này. Họ lừa dối bạn. Họ giả vờ để thỏa mãn bạn và khiến bạn đói và khát hơn bao giờ hết. Nó sẽ là giống như một người chết đói mơ thấy mình đang ăn và thức dậy vì đói. Hoặc như một người chết khát, mơ thấy mình đang uống rượu và thức dậy với cổ họng khô khốc. Ê-sai 29 câu 8. Nếu bạn không nuôi linh hồn mình bằng bánh sự sống và cho nó nước sự sống, nó sẽ chết. Niềm vui của tội lỗi không phải là thức ăn cho linh hồn. Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta và làm cho con người trở thành một linh hồn sống động. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm thỏa mãn sự khao khát và khát khao của tâm hồn chúng ta. Linh hồn chúng ta kêu cầu Đức Chúa Trời hàng sống, để được thỏa mãn. Nếu chúng ta không cho phép linh hồn của mình tìm thấy sự thỏa mãn, chúng ta sẽ chết và chịu cơn khát và đói vĩnh viễn trong ngọn lửa không bao giờ tàn của địa ngục. Chúa Giê-xu từ trời xuống để nuôi linh hồn chúng ta bằng bánh hàng sống, và lấy nước hàng sống làm cho linh hồn khát khao của chúng ta được thỏa mãn. Cũng giống như cách bạn ăn bánh thiên nhiên và lấy nó vào thân thể mình, hãy mang Chúa Giê-xu vào lòng và uống trong Chúa Thánh Thần mà Chúa Giê-xu đã sai đến thế gian này để trở thành nguồn sống trong bạn, soi sáng và củng cố bạn và dẫn dắt bạn. Bạn vào tất cả sự thật. Chúa Giê-xu phán, ai ăn thịt ta và uống máu ta, thì được sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt ta là thức ăn thật, máu ta là của uống thật. Ai ăn thịt ta và uống máu ta sống trong ta, và ta sống trong người. Đây là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống đời đời. Giăng 6 câu 54 đến 58. Hãy chấp nhận Chúa Giê-xu, món quà của Đức Chúa Trời ngay bây giờ, đấng làm thỏa mãn sự đói khát của tâm hồn chúng ta một cách trọn vẹn. Bước đầu tiên đến thiên đường. Chúa đã cho chúng ta một con đường chắc chắn dẫn đến thiên đàng. Chúng ta phải đi con đường mà Đức Chúa Trời đã cung cấp cho chúng ta. Nấc thang dẫn lên thiên đường có nhiều bậc. Bước đầu tiên đến với Đức Chúa Trời là ăn năn khỏi tội lỗi. Gioan Thầy Giả đã dạy và nói, hãy tránh xa tội lỗi của mình, vì nước trời đã đến gần. Ma-thi-ơ 3 đến 1 đến 2. Các sứ đồ bảo dân chúng hay ăn năn. Phi-e-lơ nói, mỗi người trong anh em phải từ bỏ tội lỗi của mình và chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho tội lỗi của anh em được tha. Công vụ 2 câu 38. Vậy hãy ăn năn điều ác này trong lòng, và cầu nguyện với Chúa rằng Ngài sẽ tha thứ cho bạn. Đức Chúa Trời đã bỏ qua những thời kỳ mà con người không biết Ngài, nhưng bây giờ ngài ra lệnh cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi phải quay lưng lại với đường lối xấu xa của họ. Công vụ 3 câu 19, 8 câu 22 và 17 câu 30. Trước những nhà thờ lụp sụp, Chúa Giê-xu, người đứng đầu nhà thờ nói, hãy nghĩ xem bạn đã sa ngã đến mức nào. Bây giờ hãy từ bỏ tội lỗi của bạn. Nếu bạn không làm vậy, tôi sẽ đến với bạn sớm và chiến đấu chống lại bạn bằng thanh gươm phóng ra của miệng tôi. Những người tôi yêu mến, tôi khiển trách và kỷ luật, vì vậy hãy tha thiết và ăn năn. Khải Huyền 2 câu 5 và 16. Ăn năn có nghĩa là quay lưng lại với cuộc sống cũ của bạn và quay lại theo Chúa Giê-xu và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Công 11 câu 21 và 14 câu 15. Sự ăn năn liên quan đến tất cả những người tội lỗi và người không tin Chúa, cũng như tất cả những người chỉ là cơ đốc nhân trên danh nghĩa và đang sống trong tội lỗi và đã chết về phần thiêng liêng. Hay để họ ăn năn tội lỗi của họ. Sự ăn năn làm cho một người từ bỏ tội lỗi, từ bỏ thần tượng, phù phép, say rượu, vô luân, trộm cắp, và nói dối và các hành vi sâu xa. Hãy xây bỏ mọi điều ác bạn đang làm, và đừng để tội lỗi hủy diệt bạn. Ê-xê-chi-ên 18 câu 30-32. Ăn năn là cửa ngõ dẫn đến sự cứu rỗi trọn vẹn. Ma-thi-ơ 3 câu 2 và công vụ 2 câu 37-38. Sự ăn năn là nỗi buồn thật sự cho những tội lỗi mà chúng ta đã phạm phải. Ma-thi-ơ 26 câu 75 và 2 của Linh-tô 7 câu 10. Sám hối là từ bỏ tội lỗi. Luca 15 câu 18. Ăn năn là thú nhận tội lỗi của bạn và không che giấu nó. Một Giăng 1 câu 9 và Châm ngôn 28 câu 13. Sám hối là hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời. Luca 9 câu 62. Sám hối là nói đúng những gì mình đã làm sai. Luca 19 câu 8. Đức Thánh Linh tuyên án tội lỗi và giúp chúng ta ăn năn. Giăng 16 câu 8. Một số đã ăn năn. Vua David đã ăn năn và được tha thứ. Thi Thiên 51 câu 1 đến câu 12. Daniel thay mặt dân mình ăn năn và Đức Chúa Trời đã nghe lời ông. Daniel 9 câu 3 đến câu 19. Vua và dân thành Ninive ăn năn và cả thành phố được cứu. Jona 3 câu 5 đến câu 10. Người con trai thất lạc đã ăn năn hối cải và được cha đón về. Luca 15 câu 21. Sứ đồ Phi-e-lơ đã ăn năn và được tha thứ. Ma-thi-ơ 26 câu 75. Sau-lơ ăn năn và trở thành sứ đồ quyền năng của Pháp-lô. Công vụ 9 câu 1 đến 22. Sám hối giả dối. Một số người ăn năn nhưng sự ăn năn của họ không thật lòng. Adam đổ lỗi cho Eva và Eva đổ lỗi cho con rắn về tội lỗi của họ. Vua Pha-ra ông đã ăn năn để thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời, nhưng sự ăn năn của ông không thành thật. Xuất hành 9 câu 27 và 10 câu 16. Nhà tiên tri Ba-lam đã ăn năn, nhưng vẫn tiếp tục đi sai đường. Các số 22 câu 34. Vua Sau-lơ ăn năn nhưng đồng thời muốn được tôn vinh và không tỏ ra buồn phiền vì tội lỗi của mình. 1 Samuel 15 câu 30. Judas Iscariot đã ăn năn một cách giả dối. Ông ta đã thú nhận tội lỗi của mình trước các thầy tế lễ đạo đức giả thay vì đến gặp Chúa Giê-hô, người mà ông ta đã phản bội. Ma-thi-ơ 27 câu 3 và 4. Chúng ta phải ăn năn và thú nhận tội lỗi của chúng ta với kẻ mà chúng ta đã phạm tội. Người con trai thất lạc đã thể hiện sự ăn năn chân thành. Anh ta đứng dậy, bỏ bầy lợn và chủ, đến thẳng với cha mình và nói, thưa cha, con đã phạm tội với Chúa và chống lại cha. Con không còn đủ sức gọi là con của cha nữa. Luca 15 câu 11 đến 24. Anh buộc tội không ai khác ngoài chính mình, nhưng lại có niềm tin vào lòng tốt và tình yêu thương của cha mình. Ăn năn thật. Sự ăn năn chân chính được biết đến qua kết quả và tác dụng của nó. Thành quả và các công việc của đức tin cho thấy khi một tội nhân thực sự rời bỏ tội lỗi của mình và biểu lộ sự đau buồn thực sự về đường lối tội lỗi của mình. Kẻ trộm sẽ trả lại những gì anh ta đã đánh cắp cho chủ sở hữu hợp pháp nếu có thể. Người say sẽ bỏ bia và rượu mạnh của mình. Người đã tin tưởng vào thần tượng và phép thuật phù thủy sẽ đốt cháy thần tượng và sự quyến rũ của mình. Người chồng hoặc người vợ không trung thủy sẽ khôi phục quan hệ ngay thẳng trong gia đình của mình và bỏ mọi quan hệ tội lỗi. Ông Đa Kêu, người đứng đầu thu thuế, đã nhận Chúa Giê-xu vào nhà mình và nói, nghe đây. Luca 19 câu 8. Người viết biết đến hàng trăm tội nhân, sau khi ăn năn với Chúa, họ đã trả lại tất cả những thứ trộm cắp hoặc sai trái cho chủ nhân hợp pháp. Tiền, quần áo, đồ đạc, dụng cụ, cừu, gà, bò, dao đã được bỏ đi, thuốc lá, thẻ bài, đùa chú và thuốc men, xúc sắc, xương phù thủy, khẩu súng lục, v.v. đã bị loại bỏ. Nhiều người đã hỏi những người mà họ đã phạm phải sự tha thứ và tìm thấy bình an. Bằng cách đó, nhiều chủ sở hữu của những món hàng bị mất cắp được trả lại, cũng đã ăn năn và được cứu rỗi. Đừng trì hoãn, hãy quỳ xuống ngay bây giờ và trút hết lòng ăn năn với Chúa. Theo lời hứa của Ngài, Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của bạn và ban cho bạn sự bình an và sự sống đời đời.
Đạo đức giả.
Đạo đức giả là một tôn giáo sai lầm, tuân theo hình thức bề ngoài của tôn giáo chúng ta, nhưng từ chối sức mạnh thực sự của nó. Kẻ đạo đức giả là người giả vờ như những gì không phải của anh ta, người đặt trên mặt trận giả dối.
2 Timôthê 3 câu 5 và Ma-thi-ơ 23 câu 13 đến 14. Anh ta giả vờ là một người thánh thiện nhưng sống trong tội lỗi bí mật. Anh ấy làm những điều tốt để được mọi người nhìn thấy và nhận được sự khen ngợi của mọi người. Anh ta khoác lên mình tấm áo tôn giáo để che đậy nhiều tội lỗi của mình.
Chúa Giê-xu so sánh những kẻ giả hình với những ngôi mộ được quét vôi trắng, bên ngoài trắng sạch nhưng bên trong thì thối rữa. Một kẻ đạo đức giả quan tâm đến hình thức bên ngoài của sự thuần khiết hơn là về sự thuần khiết bên trong. Kẻ giả hình chỉ cầu nguyện với Chúa trong lúc khó khăn, bệnh tật, nguy hiểm, hoặc khi hoạn nạn, nhưng khi được Chúa giúp đỡ, người đó không có lòng yêu mến Chúa và không dành thời gian cầu nguyện cho Chúa. Ông cũng giống như pha gia ông, người đã thú nhận tội lỗi của mình và tội lỗi của quốc gia ông khi bệnh dịch tràn đến Ai Cập và yêu cầu Môi-se cầu nguyện, nhưng ngay sau khi bệnh dịch kết thúc, ông và dân tộc của mình cứng lòng.
Xuất Ê-díp-tô ký 9 câu 27 đến 34 và 10 câu 16 đến 20.
Kẻ đạo đức giả phán xét và chỉ trích người khác một cách nghiêm khắc vì những lỗi nhỏ, trong khi bản thân anh ta lại mắc những lỗi lớn hơn nhiều. Anh ta nhanh chóng phát hiện hoặc nhìn thấy đốm trong mắt anh trai mình, nhưng không thể nhìn thấy mảnh ván trong chính mình.
Ma-thi-ơ 7 câu 5.
Anh ấy rất thích các nghi lễ bên ngoài của nhà thờ và việc tuân giữ các truyền thống, nhưng không thích sự thờ phượng thiêng liêng của Đức Chúa Trời.
Ma-thi-ơ 15 câu 2 và 7 đến 8.
Kẻ đạo đức giả thích cầu nguyện dài ở nơi công cộng, nhưng không có liên hệ với Chúa trong nhà. Tội đạo đức giả rất khó chữa vì nó ẩn mình rất khéo léo dưới nhiều lớp áo choàng khác nhau của các hoạt động tôn giáo. Nó cũng khiến người ngoài và người ngoại đạo ghét đạo Thiên Chúa. Đức Chúa Trời hết lòng ghét sự giả hình. Nhà tiên tri Ê-sai nói, sự phán xét của Đức Chúa Trời giống như ngọn lửa cháy mãi mãi. Có ai trong chúng ta có thể sống sót sau ngọn lửa như thế không? Bạn có thể sống sót nếu bạn nói và làm điều đúng. Đừng dùng quyền lực của mình để lừa gạt người nghèo và không nhận hối lộ. Không tham gia với những kẻ có kế hoạch giết người hoặc làm những điều xấu xa khác.
Ê-sai 33 câu 14 đến 15.
Và chất lượng công việc của mỗi người sẽ được nhìn thấy khi ngày Chúa Giê-xu Christ phơi bày nó. Vì trong ngày đó lửa sẽ bày tỏ công việc của mọi người, ngọn lửa sẽ thử thách nó và cho thấy chất lượng thực sự của nó.
1 Cô-rinh-tô 3 câu 13.
Chúa Giê-xu nói, hãy để phòng men của người Pha-ri-si ý tôi là sự giả hình của họ. Bất cứ điều gì được che đậy sẽ bị phanh phui, và mọi bí mật sẽ được công khai.
Luca 12 câu 1b đến câu 2.
Toàn bộ chương 23 của Ma-thi-ơ được viết để cảnh báo chúng ta về tội giả hình. Chúa Giê-xu mắng mỏ và cảnh cáo các kinh sư và pha-ri-siêu vì thói đạo đức giả của họ. Ông gọi chúng là gián và con trai của gián và nói, hỡi các thầy dạy luật và người pha-ri-si, thật là kinh khủng cho các ngươi. Các ngươi là đồ giả hình.
Ích kỷ.
Người pha-ri-si mù. Hãy rửa sạch những gì trong chén trước, rồi bên ngoài cũng sẽ sạch. Thật là kinh khủng cho các thầy dạy luật pháp và những người pha-ri-si. Các ông là những kẻ đạo đức giả. Các ông giống như những ngôi mộ quét vôi trắng, bề ngoài trông đẹp đẽ, nhưng bên trong đầy xương và xác chết thối rữa. Cũng giống như vậy, bề ngoài các ông lại hiện ra tốt với mọi người, nhưng bên trong bạn đầy giấy sự giả hình và tội lỗi.
Ma-thi-ơ 23 câu 25 đến 28.
Trong những ngày cuối cùng, người ta sẽ quay lưng lại với lẽ thật và sẽ làm theo những linh hồn dối trá và sự dạy dỗ của ma quỷ, được truyền bá bởi những kẻ dối trá lừa gạt, những kẻ có lương tâm đã chết, như thể bị nung bằng sắt nóng.
1 Timôthê 4 câu 1 đến 2 họ sẽ không thoát khỏi sự chết tiệt của địa ngục.
Sự giao phó. Làm thế nào chúng ta có thể được giải thoát khỏi chất độc chết người của thói đạo đức giả? Điều đầu tiên là để cho Đức Chúa Trời, qua Thánh Linh và lời của Ngài, kết tội chúng ta ở nơi mà tinh thần giả hình có thể đã nắm giữ chúng ta. Sự ăn năn thật sự và sự thú nhận đầy đủ trước mặt Đức Chúa Trời và ở những nơi cần thiết trước mặt con người là sự khởi đầu của sự giải cứu khỏi tội lỗi lớn và sâu xa này. Chúng ta phải hoàn toàn nhận ra rằng con mắt nhìn thấu suốt của Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy mọi tội lỗi. Chúng ta có thể trốn tránh ánh mắt của người khác và có thể lừa dối chính mình, nhưng chúng ta không bao giờ có thể lừa dối Đức Chúa Trời. Ngài biết những suy nghĩ và ý định của trái tim và tai Ngài có thể nghe những gì được nói trong bí mật. Chúng ta phải nhớ rằng mọi ý nghĩ của chúng ta đều được biết đến ở trên trời. Chúng ta không thể trốn khỏi mắt của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì được che đậy sẽ bị phanh phui, và mọi bí mật sẽ được công khai. Luca 12 câu 2, niềm hy vọng của kẻ đạo đức giả sẽ tiêu tan, vì kẻ đạo đức giả sẽ không đứng trước mặt Ngài.
Hy vọng của kẻ giả hình, khi Chúa lấy đi linh hồn của anh ta. Liệu Chúa có nghe thấy tiếng kêu của anh khi rắc rối đến với anh? Những hy sinh của Đức Chúa Trời là một tinh thần khiêm nhường.
Hỡi Đức Chúa Trời, sự hy sinh của tôi là một tinh thần khiêm nhường. Ngài sẽ không từ chối một tấm lòng khiêm nhường và ăn năn. Thi Thiên 51 câu 17. Do đó, bạn có thể tìm thấy sự giải thoát qua sự ăn năn khiêm tốn và thú nhận với Đức Chúa Trời, đồng thời từ bỏ lối sống giả hình để sống một đời sống cơ đốc nhân chân chính, trong đó người ta thấy được hoa trái của sự ăn năn và của Thánh Linh.
Đừng là một con rơi. Một con rơi trông giống một con chim nhưng nó không phải là một con chim. Nó trông giống như một con chuột nhưng nó không phải là một con chuột. Nó không phải là chim hay chuột. Nó thích bóng tối hơn ánh sáng. Đó là hình ảnh của nhiều người được gọi là cơ đốc nhân đến nhà thờ vào Chủ nhật, và phần còn lại của tuần họ sống một cuộc đời tội lỗi. Một ngày họ giả vờ là cơ đốc nhân, ngày hôm sau họ giống như tội nhân của thế giới, và người không tin. Bên ngoài họ là những người theo đạo Thiên Chúa, nhưng trong thâm tâm họ vẫn bám vào những hình tượng cũ kỹ của người ngoại đạo, đồng tình với ma quỷ, là Chúa Trời của thế giới này, và phạm đủ thứ tội lỗi. Họ cố gắng phục vụ Chúa và Satan. Họ giống như con rơi, không phải vật này hay vật khác, và họ thích bóng tối hơn ánh sáng. Đừng là một con rơi. Hãy là một cơ đốc nhân. Tôi ước bạn hoặc là người này hoặc là người khác. Đức Chúa Trời phán, nhưng bởi vì ngươi hâm mộ không nóng cũng không lạnh, ta sẽ nhổ ngươi ra khỏi miệng ta. Khải Huyền 3 câu 15 đến 16.